là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Ngọc Bích và Hồng Phượng xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút thời sự chiều nay.
Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Sở Tư pháp và Hội luật gia, Đoàn luật sư tỉnh lấy ý kiến vào dự thảo luật đất đai sửa đổi.
Yên Bái thi công 26 dự án trọng điểm với tổng mức đầu tư hơn 12.700 tỷ đồng.
Người dân Đại Minh tích cực thụ phấn chéo cho hoa bưởi với mong muốn có một vụ mùa thu hoạch đạt sản lượng cao.
Yên Bái 10 năm không xảy ra tai nạn giao thông đường thủy.
Chương trình thời sự chiều nay đang được phát trực tiếp trên tần số 92,1 MHz. Quý vị có thể gọi trực tiếp điện thoại để thông tin tới chương trình những sự kiện đang diễn ra qua số điện thoại 02163855635. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với các tin tức sự kiện vừa diễn ra trên địa bàn tỉnh. Những thông tin quốc tế thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ngày 28 tháng 2, Sở Tư pháp Yên Bái phối hợp với Hội luật gia tỉnh và Đoàn luật sư tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị tham gia ý kiến vào dự thảo luật đất đai sửa đổi. Sau 10 năm thực hiện luật đất đai năm 2013, việc thực thi các quy định của pháp luật về đất đai đã được các cấp các ngành quan tâm thực hiện có hiệu quả. Ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân cũng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được cũng đã nảy sinh nhiều vấn đề trong công tác quản lý, sử dụng đất đai. Tại hội nghị, đa số các đại biểu nhất trí về bố cục nội dung của dự thảo luật đất đai sửa đổi và tờ trình, đồng thời tham gia đóng góp ý kiến về một số điều khoản cơ bản như đề nghị làm rõ một số khái niệm và bổ sung thêm vào các điều của dự thảo luật. Quy định cho phép chuyển nhượng thế chấp, quyền thuê trong hợp đồng, thuê đất trả tiền hàng năm, chế độ quản lý sử dụng các loại đất, phân cấp giám sát, kiểm soát quyền lực. Luật gia Hà Thị Bàn, Hội luật gia Yên Bái nói.
Về cái lĩnh vực bồi thường giải phóng mặt bằng thì cái này nó liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân. Mà trên thực tế thì có rất nhiều các cái khiếu kiện khiếu nại của người dân nó liên quan đến bồi thường giải phóng mặt bằng. Mà cái cơ bản nhất là cái giá đất nó không đáp ứng được cái lợi ích của người dân. Cái quan trọng nhất là trong cái việc mà sửa đổi luật đất đai lần này thì nên chăng dự thảo luật cần quan tâm đến cái việc mà đền bù giá đất thỏa đáng cho người dân trong quá trình bồi thường giải phóng mặt bằng.
Các đại biểu cũng đã làm rõ nhiều nội dung liên quan thiết thực tới đời sống xã hội hiện nay như vấn đề quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất và chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư, phát triển quỹ đất, giao đất cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu thông tin đất đai, cơ chế chính sách tài chính, giá đất. Một số ý kiến cũng bày tỏ sự đồng tình với các quy định mới mà dự thảo luật đưa ra. Ông Đỗ Viết Khoa, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước tỉnh Yên Bái cho biết.
Về thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai, quy định ở trong dự thảo luật đất đai năm 2023 lần này thì được giao cho cơ quan giải quyết là cơ quan tòa án. Tôi hoàn toàn tán thành với cái quy định này vì các cái lý do sau đây. Cái thứ nhất là về cái trình độ chuyên môn giải quyết tranh chấp thì cơ quan tòa án là cơ quan mà giải quyết tranh chấp dân sự có đầy đủ các cái điều kiện để mà có thể giải quyết một cái tranh chấp mà nó có chất lượng và hiệu quả. Cái thứ hai là cái tranh chấp của người dân, của cá nhân, hộ gia đình, của tổ chức khi mà có kết quả giải quyết bởi bằng một cái bản án của tòa án thì nếu như các bên không thi hành cái quyết định, cái kết luận đấy thì sẽ bị cưỡng chế thi hành bởi cơ quan thi hành án dân sự thì nó sẽ có tính khả thi cao hơn.
Luật đất đai có tác động sâu rộng đến đời sống xã hội, vì thế Đảng và Nhà nước cũng như các cấp các ngành và người dân rất quan tâm. Thông qua việc lấy ý kiến đóng góp và dự thảo, trong đó có ý kiến của các tầng lớp nhân dân và trí thức Yên Bái vào luật đất đai sửa đổi, sẽ giúp hoàn thiện hành lang pháp lý đầy đủ đồng bộ, thống nhất, phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, để quản lý sử dụng đất đai hiệu quả, tiết kiệm, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.
Trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh Yên Bái thực hiện 26 dự án trọng điểm với tổng mức đầu tư trên 12.740 tỷ đồng, trong đó dự án chuyển tiếp 5 dự án, khởi công mới 21 dự án. Đến nay, tỉnh đã triển khai 16 dự án với tổng vốn giải ngân gần 4.000 tỷ đồng, trong đó khối lượng hoàn thành của các dự án chuyển tiếp đạt 90%, các dự án khởi công mới đạt từ 20 đến 45%. Thời gian qua, do giá vật tư nguyên vật liệu tăng cao, diễn biến thời tiết bất lợi, nên quá trình thi công gặp nhiều khó khăn, nhất là các dự án thuộc lĩnh vực giao thông, nhiều dự án tăng vốn. Để đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, tỉnh Yên Bái chỉ đạo các đơn vị chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với các địa phương, định kỳ kiểm tra, rà soát kỹ, xây dựng kịch bản chi tiết giải ngân phù hợp với tiến độ thi công cho từng dự án công trình, đảm bảo hoàn thành từng hạng mục công trình theo kế hoạch đề ra, vận dụng linh hoạt chính sách hỗ trợ giải phóng mặt bằng, phân công trách nhiệm phối hợp cụ thể cho từng chủ đầu tư với các cơ quan có liên quan. Đối với các dự án chuẩn bị khởi công, tỉnh yêu cầu các đơn vị chủ đầu tư khẩn trương thực hiện hoàn thành, lựa chọn đơn vị tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm định phê duyệt dự án trong quý 2, quý 3 năm 2023, đảm bảo khởi công 10 dự án còn lại trong năm 2023 và 2024.
Hai tháng đầu năm nay, tổng nguồn vốn của các chi nhánh ngân hàng quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh ước đạt 43.650 tỷ đồng, tăng gần 24% so với cùng kỳ năm trước. Tổng dư nợ cho vay đạt 37.350 tỷ đồng, tăng 20,4% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng trưởng tín dụng này đã góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh. Do vốn tín dụng tiếp tục đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên, trong đó chủ yếu là dư nợ cho vay lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55, số 116 của Chính phủ, cho vay thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, cho vay lĩnh vực xuất khẩu, dư nợ các chương trình tín dụng chính sách và cho vay hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Hiện các chi nhánh ngân hàng quỹ tín dụng nhân dân vẫn tiếp tục duy trì thực hiện, đảm bảo tốt khả năng chi trả, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn tín dụng, phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh của các thành phần kinh tế và nhu cầu vay vốn của các hộ nghèo, hộ cận nghèo, các đối tượng chính sách xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, là cây trồng chủ lực mỗi năm đem về nguồn thu trên 40 tỷ đồng cho người dân trong xã, cây bưởi của xã Đại Minh, huyện Bình đã trở thành cây kinh tế mang lại đời sống ấm no hạnh phúc cho người nông dân. Để đạt năng suất, chất lượng cho cây bưởi thì ngoài việc tuân thủ phương pháp kỹ thuật trong trồng và chăm sóc thì việc thụ phấn cho hoa bưởi là hết sức quan trọng. Thời điểm này, hoa bưởi bắt đầu nở rộ, ngào ngạt hương cũng là lúc không khí thụ phấn cho hoa bưởi nhộn nhịp khắp các thôn trong xã, ghi nhận của phóng viên thời sự. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nắng đẹp ngay từ sáng sớm ở khắp các thôn làng trên địa bàn xã Đại Minh, huyện Bình, người dân tất bật đi thụ phấn cho hoa bưởi chỉ với một dụng cụ hết sức đơn giản là cây sào đủ dài để với tới ngọn, bọc một đầu sào bằng bông gòn nhỏ hoặc chổi cọ mềm, người dân sẽ thực hiện thụ phấn chéo cho bưởi. Hoa bưởi để thụ phấn được lấy từ hoa của cây bưởi khác dòng như bưởi chua, bưởi hạt, bưởi diễn, sau đó chấm vào từng đài của hoa bưởi Đại Minh. Cứ thế, công việc đơn giản nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên trì, khéo tay này đã trở nên quen thuộc đối với những người dân ở đây. Với mong muốn sẽ có một mùa bưởi bội thu, có mặt ở vườn bưởi từ sáng sớm vừa làm việc, chị Bùi Thị Luyến, người dân xã Đại Minh, huyện Bình cho biết.
Hôm nay chúng tôi là được đến đây là thụ phấn cho cây hoa bưởi, đây là cây bưởi Tân Lạc. Và mục đích là thụ phấn là để cho cây bưởi này tăng năng suất này, tăng năng suất và cho quả to đẹp hơn, tròn đều và mọng nước hơn. Và thời điểm là thụ phấn tốt nhất là vào buổi sáng thì khi bắt đầu hoa bung phấn.
Tay đưa thoăn thoắt cây sào chấm vào từng chùm hoa bưởi để thụ phấn, chị Vũ Thị Thùy chia sẻ.
Thời tiết là phải thật là đẹp ạ, buổi sáng sớm ạ, cho nó, phấn nó được đạt hiệu quả cao hơn ạ. Và đối với người Đại Minh thì thụ phấn hoa bưởi rất là quan trọng và cho người dân một năng suất cao ạ.
Là hộ có vườn bưởi nổi tiếng đẹp nhất xã, hàng năm bên cạnh việc chăm sóc cho vườn bưởi, gia đình ông Lê Văn Minh ở thôn Khả Lĩnh đặc biệt chú trọng đến việc thụ phấn cho hoa bưởi, bởi đây là giai đoạn hết sức cần thiết quyết định đến năng suất vườn bưởi trong cả năm. Hiện tại gia đình ông có trên 500 gốc bưởi từ 10 tới 70 năm tuổi với diện tích khoảng 2 hectare. Những năm qua nhờ phương pháp thụ phấn chéo, năng suất vườn bưởi của gia đình ông Minh cao hơn hẳn với khoảng trên 2 vạn quả mỗi năm, đem về cho gia đình nguồn thu từ 250 tới 300 triệu đồng. Ông Lê Văn Minh cho biết.
Hiệu quả là thứ nhất là cái thời tiết nó phải ấm lên một tí thì nhiệt độ nó hành lên thì nhiệt độ nó mới được lên cao thì bắt đầu cái hoa bưởi nó mới bung phấn ra thì mình sẽ thụ phấn. Chéo thì dùng các loại phấn từ cây bưởi giống này thụ sang cây bưởi giống khác để nó thứ nhất là để cho nó đủ phấn này, để cho quả bưởi nó phát triển đều và lớn nhanh, đều và đẹp hơn.
Trước đây, bưởi Đại Minh thường xuyên mất mùa, năng suất thấp. Từ năm 2008, sau khi được Viện Rau quả Trung ương chuyển giao kỹ thuật, thụ phấn chéo, từ đó đến nay, năng suất chất lượng bưởi Đại Minh được nâng lên rõ rệt, sản lượng khoảng 10.000 tấn mỗi năm. Cuối tháng 2 đầu tháng 3 hàng năm là thời điểm hoa bưởi bắt đầu nở rộ. Đây cũng là thời điểm người dân trong xã bận rộn nhất với công việc thụ phấn cho bưởi. Quá trình thụ phấn bổ sung cho cây bưởi phải được tiến hành nhanh chóng và chỉ kéo dài trong khoảng một thời gian là một tuần và kết thúc. Cùng với việc thụ phấn cho hoa, người dân cũng tích cực chăm sóc, duy trì độ ẩm để lộc hoa phát triển tốt, tăng khả năng đậu quả cho cây. Hiện nay xã Đại Minh có trên 400 hecta bưởi, đem lại nguồn thu trên 40 tỷ đồng mỗi năm. Cây bưởi đã trở thành cây trồng chủ lực, góp phần xóa đói giảm nghèo và làm giàu cho người dân địa phương. Ông Nguyễn Kiều Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đại Minh, huyện Bình nói:
Đối với xã Đại Minh thì là cái xã có đặc trưng là sản phẩm bưởi đặc sản Đại Minh. Thì đến thời điểm này là bắt đầu vào vụ thụ phấn và chăm sóc cho cây bưởi để vào vụ mới. Đối với xã thì chúng tôi đã phối hợp với trung tâm dịch vụ nông nghiệp của huyện cũng như là các cái nhà khoa học đã tuyên truyền vận động bà con nhân dân là thực hiện cái việc thụ phấn bổ sung cho cây bưởi cũng như là chăm sóc tỉa cành bón phân cho cây bưởi để hướng tới một cái mùa vụ bưởi bội thu.
Ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền, người dân tích cực chăm sóc để cây bưởi đạt năng suất chất lượng cao hơn, hàng năm chính quyền địa phương còn tích cực phối hợp với các cơ quan đơn vị tăng cường các hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm, xúc tiến thương mại qua các kênh thương mại điện tử để thúc đẩy quá trình tiêu thụ sản phẩm, góp phần nâng cao giá trị kinh tế cho người dân để thương hiệu bưởi Đại Minh ngày càng vươn xa hơn.
Thưa quý vị và các bạn, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Sa Hồ, huyện vùng cao Trạm Tấu có 100% học sinh là dân tộc Mông, hầu hết các em đều thuộc gia đình khó khăn. Vì vậy, trong những năm qua, nhà trường đã huy động các nguồn lực, nhà tài trợ để xây dựng cơ sở vật chất để các em học sinh được học trong môi trường giáo dục tốt nhất. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa đủ phòng học để các em học tập, phản ánh của phóng viên thời sự. 25 em học sinh lớp 4B đang phải học tạm trong nhà kho của trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Sa Hồ. Để đảm bảo đủ ánh sáng trong quá trình dạy và học, nhà trường đã phải lắp thêm đèn chiếu sáng. Vách ngăn được làm bằng tôn, nhiều chỗ bị hở, do vậy mùa đông gió lùa khá lạnh. Trang thiết bị dạy học cũng đang rất thiếu. Cô giáo Hoàng Thị Viên cho biết.
Dạy lâu năm ở trường Sa Hồ, tôi thấy là với một lớp học tạm như thế này thì tôi thấy là các em rất là khó khăn trong cái việc hoạt động nhóm. Đi lại rồi thì tất cả những cái hoạt động của lớp rất là khó khăn. Với lại những cái em học sinh mà yếu thì tôi muốn đến để tôi kèm thì cũng rất là chật, rất là khó khăn trong cái việc học tập của các em.
Cũng do thiếu phòng học nên trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Sa Hồ đã phải tận dụng nhà hiệu bộ để làm lớp học tạm cho lớp 3B học. Tuy nhiên mọi điều kiện không đảm bảo khiến các em khó tập trung. Cô giáo Hoàng Thị Huyện cho biết thêm.
Dạy trong lớp ghép này khi mà dạy học các em, nếu mà trời mà dâm bình thường không có gió nào ấy ạ thì rất là yên tĩnh. Nếu mà trời thời tiết mà nắng có gió nào thì cái mái tôn ở trong cái lớp học ghép này ạ rất là ồn ạ và nóng.
Trạm Tấu là huyện vùng cao của tỉnh Yên Bái, đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn, địa hình hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn. Năm học 2022-2023, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Sa Hồ có 30 lớp với 895 học sinh. Trong đó bậc tiểu học có 520 học sinh, bậc trung học cơ sở có 375 học sinh. Hiện nay nhà trường có 3 phòng học lắp ghép đã xuống cấp, 3 phòng học tạm đã hết niên hạn sử dụng, thiếu 8 phòng học so với nhu cầu sử dụng, thiếu toàn bộ các phòng học bộ môn, âm nhạc, mỹ thuật, ngoại ngữ, phòng chức năng của bộ môn hóa sinh. Nhà trường có gần 600 học sinh bán trú nhưng chỉ có 8 phòng ở, thậm chí có phòng có tới 100 em ở. Thầy giáo Lò Văn Liên, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Sa Hồ nói.
Theo đề án sắp nhập của các điểm lẻ về điểm chính, thì nhà trường trước mắt là cơ sở vật chất nhà trường cũng rất thiếu thốn. Để khắc phục những thiếu thốn đó là nhà trường đã tận dụng các nhà kho và khoảng không giữa các nhà xây kiên cố để làm nên những các phòng học tạm và sử dụng các mái tôn mà có thể lợp được. Và đối với các thiết bị thì nhà trường cũng đã tận dụng các thiết bị của chương trình 2006 để sử dụng tốt nhất cho chương trình 2018.
Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Sa Hồ, huyện Trạm Tấu là một trong những trường cũng được tỉnh, huyện quan tâm đầu tư cơ sở vật chất. Tuy nhiên do phát triển quy mô trường lớp nên nhà trường hiện còn thiếu rất nhiều phòng học, trang thiết bị và phòng ở bán trú cho học sinh. Vì vậy để nâng cao chất lượng dạy và học, nhà trường mong muốn được ngành giáo dục và tỉnh quan tâm đầu tư thêm cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học để các em có đủ điều kiện học tập trong môi trường giáo dục tốt nhất.
Thưa quý vị và các bạn, là tỉnh miền núi có gần 200 km đường thủy nội địa với trên 200 tàu thuyền xà lan đang hoạt động. Thời tiết thường xuyên thay đổi thất thường cộng với điều kiện địa hình phức tạp tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quyết liệt mà hơn 10 năm qua trên địa bàn tỉnh Yên Bái không có vụ tai nạn giao thông đường thủy nào xảy ra. Kết quả này đã thể hiện rõ nỗ lực rất lớn của cấp ủy chính quyền địa phương nói chung và lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy, công an tỉnh nói riêng, ghi nhận của phóng viên chương trình. Thác Bà, một điểm đến du lịch hấp dẫn của tỉnh Yên Bái thu hút hàng vạn lượt khách mỗi năm. Là lái tàu chở khách có trên 5 năm kinh nghiệm, anh Trần Thanh Tùng hiểu về những nguy cơ tiềm ẩn xảy ra tai nạn khi lưu thông trên hồ Thác Bà, đặc biệt trong thời điểm hiện tại khi điều kiện thời tiết đang có nhiều diễn biến phức tạp. Anh Trần Thanh Tùng, lái tàu chia sẻ.
Những khó khăn khi tham gia lưu thông trên hồ thì theo luồng lạch của mùa nước to, mùa nước nhỏ và những hôm gió to và những hôm buổi sáng sớm và mùa đông thì hay có sương mù dày, không đảm bảo tầm nhìn. Thì là theo khuyến cáo thì theo sự chỉ đạo các bên cảnh sát giao thông thì sẽ phân luồng lạch đi theo từng mùa và đảm bảo an toàn cho người dân. Khi sương mù thì để đủ đảm bảo điều kiện thì tàu sẽ xuất bến theo đúng giờ. Còn những hôm sương mù dày đặc quá thì tàu sẽ phải đi muộn hơn, đợi sương tan thì đảm bảo an toàn hơn, thì đủ điều kiện an toàn thì tàu sẽ xuất bến.
Trước những diễn biến của thời tiết để đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia lưu thông, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy, công an tỉnh Yên Bái đã phối hợp với các đơn vị chức năng, cấp ủy chính quyền địa phương thường xuyên rà soát, thống kê các phương tiện vận tải hành khách trên vùng lòng hồ Thác Bà, kịp thời phát hiện và kiên quyết không để các phương tiện chở khách không đảm bảo an toàn hoạt động. 3 tháng trở lại đây, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy, công an tỉnh Yên Bái đã lập biên bản xử phạt hành chính 28 trường hợp với số tiền 70 triệu đồng và tạm giữ 2 phương tiện thủy không hoạt động. Trung tá Đinh Trọng Phong, đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường thủy, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Yên Bái cho biết.
Có những bà con nhân dân chủ quan, ví dụ không mặc áo phao, rồi là trưởng tàu, rồi là những cái chủ phương tiện thì không nhắc nhở, những nguy cơ tiềm ẩn. Và hai nữa là có những cái vùng nước nông, có thể là đáy thuyền sẽ chạm xuống mặt của đá sỏi, những nguy cơ mất an toàn. Căn cứ theo cái chức năng nhiệm vụ thì chúng tôi cũng lập kế hoạch riêng cho đội, cũng tiến hành trực 100% quân số và tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm, cũng như là tuyên truyền, giáo dục và nhắc nhở bà con nhân dân.
Cùng với tăng cường tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy còn thường xuyên tổ chức tuyên truyền cho người dân và du khách các biện pháp đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông trên các phương tiện thủy. Anh Nguyễn Công Thành, tổ 2, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, nói.
Tôi là người dân cũng thường xuyên đi sử dụng cano để là phương tiện để đi làm. Thì so với từ trước kia so với hiện nay thì tôi thấy đảm bảo an toàn hơn rất nhiều. Bởi vì trước khi lên tàu là tôi cũng được công an cũng như là tất cả các bác lái tàu đã chỉ hướng dẫn là sử dụng áo phao, mặc áo phao đầy đủ để đảm bảo an toàn trong khi lưu thông ở trên này.
Trung tá Đinh Trọng Phong, đội trưởng đội tuần tra kiểm soát số 6, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Yên Bái trao đổi thêm.
Chúng tôi sẽ kiểm tra, thường xuyên kiểm tra trên hai những cái bến cảng, ví dụ như cảng Thác Bà hoặc là cảng Hương Lý, thì chúng tôi sẽ bố trí anh em túc trực và thường xuyên nhắc nhở và ra tận calo hoặc là tàu của khách để nhắc nhở bà con nhân dân đảm bảo cái an toàn giao thông đường thủy.
Với sự nỗ lực của lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy và các đơn vị chức năng trong 10 năm qua trên địa bàn tỉnh Yên Bái, không có tai nạn giao thông đường thủy xảy ra. Tuy nhiên, mỗi hành khách khi tham gia trên các phương tiện giao thông đường thủy cũng cần nêu cao ý thức chấp hành tốt các quy định nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho mình.
Thưa quý vị và các bạn, gần đây người dân phản ánh về tình trạng có nhiều đối tượng đổ đất đá bừa bãi vào dự án khu đô thị Bách Lẫm A thuộc xã Giới Viên, thành phố Yên Bái, gây ảnh hưởng đến môi trường, mất mỹ quan đô thị. Dự án xây dựng khu đô thị Bách Lẫm A đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái phê duyệt chủ trương đầu tư. Theo phản ánh, trong suốt thời gian từ năm 2021-2022, dự án đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đã có nhiều đối tượng tự ý đổ đất đá vào diện tích đất của dự án, gây bức xúc cho người dân. Hơn nữa, việc đổ đất đá bừa bãi đã gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến việc thu hút đầu tư. Tình trạng này cần nhanh chóng được chính quyền địa phương và ngành chức năng kiểm tra xử lý theo đúng quy định. Quý vị đang nghe chương trình thời sự trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế vừa diễn ra.
Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Anh Rishi Sunak ngày 27 tháng 2 đã đạt một thỏa thuận mới về các quy tắc thương mại thời hậu Brexit cho Bắc Ireland với hy vọng sẽ giúp cải thiện quan hệ với Liên minh châu EU. Thỏa thuận mới với tên gọi khuôn khổ Windsor được Thủ tướng Anh Rishi Sunak và Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen chính thức công bố trong buổi họp báo chung chiều 27 tháng 2 tại thủ đô London. Theo thỏa thuận mới, một làn xanh sẽ được thiết lập dành cho hàng hóa từ Vương quốc Anh được tự do vận chuyển đến Bắc Ireland mà không chịu sự kiểm soát từ hải quan EU, trong khi làn đỏ sẽ dành cho các hàng hóa nhập vào thị trường EU. Ngoài ra, các mặt hàng như thuốc men, thịt xay hay thú nuôi cũng được tự do vận chuyển qua đường biên giới trên biển Ireland. Nghị viện Anh có thẩm quyền quyết định mức thuế giá trị gia tăng tại Bắc Ireland. Để thỏa thuận với Bắc Ireland được chính thức thông qua, chính phủ Anh vẫn cần phải vượt qua vòng bỏ phiếu tại Nghị viện Anh dự kiến được tổ chức vào tuần sau. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu thông báo cuộc họp ba bên giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển và Phần Lan về việc hai nước này gia nhập NATO sẽ được tổ chức vào ngày 9 tháng 3 tới đây. Theo Ngoại trưởng Cavusoglu, Thụy Điển đã thực hiện một số cam kết bao gồm việc sửa đổi pháp luật nhưng vẫn chưa đủ cứng rắn với các thành viên Đảng Công nhân Người Quốc mà Thổ Nhĩ Kỳ coi là khủng bố. Do đó, Thổ Nhĩ Kỳ chưa thể phê chuẩn đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển. Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển và Phần Lan đã tổ chức hai cuộc họp ba bên để thảo luận về việc gia nhập NATO nhưng chưa đạt kết quả. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO thông báo 9 nước thành viên liên minh quân sự này đang tiến hành cuộc tập trận Dynamic Manta ở khu vực ngoài khơi bờ biển Sicilia thuộc Địa Trung Hải, tập trung chủ yếu vào khoa mục tác chiến, chống tàu ngầm và tăng cường khả năng tương tác. Tuyên bố của NATO nêu rõ các tàu ngầm, máy bay và quân nhân từ 9 quốc gia đồng minh đã tập trung tại Địa Trung Hải để tham gia huấn luyện tác chiến chống tàu ngầm và tàu nổi. Mục đích của cuộc tập trận Dynamic Manta là nhằm nâng cao khả năng tương tác và sự thành thạo trong các kỹ năng tác chiến chống tàu ngầm và tàu nổi. Truyền thông Mỹ đưa tin ngày 27 tháng 2 nhiều cơn lốc xoáy quét qua bang Oklahoma và Kansas khiến một người thiệt mạng, nhiều người bị thương, gây đổ nhiều nhà cửa và cột điện, làm hàng chục nghìn hộ gia đình và cơ sở kinh doanh bị mất điện. Theo truyền thông Mỹ, hoạt động giao thông tại nhiều con đường bị tê liệt do các trụ điện bị quật đổ và trên đường ngập rác thải cùng nhiều đồ vật. Theo trang mạng xã hội, lưới điện của Mỹ cho biết hơn 75.000 hộ gia đình và doanh nghiệp tại hai bang Oklahoma và Kansas bị mất điện. Các chuyên gia khí tượng cho rằng loạt 7 trận lốc xoáy vừa qua đã khiến tháng này trở thành tháng 2 chứng kiến lốc xoáy dữ dội nhất trong lịch sử của bang. Kỷ lục trước đó là 6 trận lốc xoáy ghi nhận vào năm 1975 và 2009. Trong khi đó, người dân California đang nỗ lực khắc phục những hậu quả mà cơn bão mùa đông đã để lại. Bão lớn đã khiến nhiều tuyến đường bị phong tỏa, gây lũ lụt và mất điện trên diện rộng.
Tiếp theo chương trình, biên tập viên Hà Lan sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những sự kiện thể thao nổi bật hấp dẫn diễn ra trên thế giới trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, không có gì bất ngờ khi Lionel Messi đạt giải thưởng cầu thủ nam xuất sắc nhất trong lễ trao giải FIFA The Best 2022. Lionel Messi đã đánh bại người đồng đội của mình tại câu lạc bộ Paris Saint-Germain là Kylian Mbappe và đương kim quả bóng vàng Karim Benzema để giành danh hiệu FIFA The Best 2022 dành cho cầu thủ nam xuất sắc nhất. Đây là thành quả xứng đáng cho cầu thủ 35 tuổi, bởi dù không sở hữu nhiều danh hiệu cá nhân như Benzema hay ghi nhiều bàn thắng tại World Cup như Mbappe, nhưng Messi lại làm được điều mà hai cầu thủ này không thể có được trong năm qua, đó là giành chức vô địch World Cup. Trong khi đó, hạng mục dành cho các cầu thủ nữ xuất sắc, không có gì bất ngờ khi người được xướng tên là Alexia Putellas với danh hiệu thứ hai liên tiếp. Vắng mặt tại giải bóng đá nữ vô địch châu Âu, song cô gái người Tây Ban Nha vẫn để lại dấu ấn đậm nét khi giúp câu lạc bộ Barcelona giành chọn danh hiệu ở đấu trường trong nước cũng như dẫn dắt đội bóng xứ Catalan vào tới tận chung kết của Champions League mùa giải 2021-2022. Ở hạng mục nam thủ môn xuất sắc nhất, không có gì bất ngờ khi Emiliano Martinez của Aston Villa và tuyển Argentina giành chiến thắng. Martinez đã trải qua kỳ World Cup thăng hoa cùng Argentina với những pha cứu thua ngoạn mục để giúp đội nhà đoạt chức vô địch. Ở hạng mục nam huấn luyện viên xuất sắc nhất, thêm một người Argentina được vinh danh, đó là Lionel Scaloni. Bằng tài thao lược của mình, chiến lược gia 44 tuổi đã lập đại công để đưa tuyển Argentina lên đỉnh thế giới. Giải FIFA Puskas Award bàn thắng đẹp nhất năm thuộc về Maxim Olesi, vận động viên khuyết tật với cú ngả người móc bóng đẹp mắt trong trận đấu giữa Wata Portman và Starrezzo. Trên sân Wembley, Manchester United đã xuất sắc đánh bại Newcastle với tỷ số 2-0, qua đó giành được chức vô địch Cúp Liên đoàn Anh mùa giải 2022-2023. Tuy nhiên, mức thưởng mà họ nhận được khá khiêm tốn. Bên cạnh cúp vô địch, ban tổ chức giải còn một khoản thưởng dành cho tập thể và cá nhân xuất sắc trong trận chung kết. Theo báo chí Anh tiết lộ, toàn đội Manchester United sẽ được thưởng 100.000 bảng Anh cho danh hiệu vô địch và các phần thưởng cá nhân sẽ bao gồm Casemiro, người mở tỷ số và cũng là cầu thủ xuất sắc nhất trận, Marcus Rashford, người ghi bàn thứ 2, hai cầu thủ sẽ nhận khoản thưởng là 50.000 bảng Anh. Đây là số tiền khá bèo bọt nếu tính rộng ra về các khoản thưởng mà hai cầu thủ này được hưởng lương hàng tuần tại Manchester United. Ví dụ như Rashford và Casemiro đang nhận khoảng hơn 200.000 bảng Anh mỗi tuần, gấp 4 lần tiền thưởng vừa được nhận. Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc vừa công bố bổ nhiệm huấn luyện viên đội tuyển Đức Jürgen Klinsmann vào vị trí người dẫn dắt đội tuyển quốc gia nước này. Trang chủ của Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc xác nhận ông Klinsmann sẽ chính thức trở thành huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Hàn Quốc trong vòng 3 năm. Nhiệm vụ quan trọng nhất của chiến lược gia người Đức sẽ là giúp đội tuyển Hàn Quốc giành vé vào thi đấu tốt vòng chung kết World Cup 2026 với vòng loại sẽ bắt đầu vào tháng 11 năm nay.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 28 tháng 2 ngày 1 tháng 3, khu vực phía Tây trời ít mây đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 14 độ. Khu vực phía Đông trời ít mây đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 15 độ. Thành phố Yên Bái trời ít mây đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 15 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Những đối tượng nào được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế? Đó là những trường hợp khám chữa bệnh đúng tuyến và thuộc 5 nhóm đối tượng sau. Nhóm 1 gồm các đối tượng: người có công với cách mạng theo quy định tại pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, cựu chiến binh, người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, người thuộc hộ gia đình nghèo, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo, người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. Nhóm 2. Người hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945, người hoạt động cách mạng từ ngày 1 tháng 1 năm 1945, khởi nghĩa tháng 8 năm 1945. Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh loại B, bệnh binh khi điều trị vết thương, bệnh tật tái phát. Người hoạt động kháng chiến, bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. Trẻ em dưới 6 tuổi. Nhóm 3, người tham gia bảo hiểm y tế, đi khám chữa bệnh tại tuyến xã. Nhóm 4, các trường hợp đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế mà chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở. Nhóm 5, người bệnh tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ khi tự đi khám chữa bệnh vượt tuyến. Trong trường hợp khám chữa bệnh trái tuyến, người có thẻ bảo hiểm y tế sẽ được chi trả 100% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi cả nước tại bệnh viện tuyến tỉnh và 100% chi phí khám chữa bệnh tại bệnh viện tuyến huyện.
Bạn đang cần xây nhà, bạn chưa chọn được đơn vị thiết kế và thi công uy tín, hãy để công trình Viettel đồng hành cùng gia đình bạn. Với hơn 26 năm kinh nghiệm, công trình Viettel cung cấp dịch vụ xây nhà trọn gói, từ hỗ trợ thủ tục pháp lý, thiết kế, thi công nội ngoại thất đến cung cấp bảo dưỡng các thiết bị điện gia dụng. Chỉ trong vòng 3 năm, công trình Viettel đã thi công hơn 1.100 ngôi nhà cấp 4, hơn 900 nhà phố và 600 biệt thự trên toàn quốc. Công trình Viettel cam kết xây nhà trọn gói theo 3 chuẩn: chuẩn báo giá, cam kết không phát sinh chi phí trong suốt quá trình thi công; chuẩn chất lượng công trình theo tiêu chuẩn ISO với đội ngũ kiến trúc sư và kỹ sư trình độ cao tại 63 tỉnh thành, bảo hành 12 tháng; chuẩn tiến độ, nguồn lực nhân công, vật tư, máy móc đảm bảo thi công đúng tiến độ cam kết. Ngoài ra, xây nhà từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 30 tháng 3 năm 2023 được tặng ngay bộ quà thiết bị nhà thông minh trị giá tới 15 triệu đồng khi ký hợp đồng thi công từ 1,5 tỷ đồng. Liên hệ ngay hotline 1900 989868 để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Công trình Viettel, xây nhà có tâm, chọn người có tầm.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.